Hai người được Thiên Chúa chúc lành và giờ đây đã nên một, gợi cho chúng ta nhớ đến cây sự sống Thiên Chúa đã trồng trong vườn địa đàng, để khi được chăm sóc sẽ sinh hoa kết trái đúng thời vụ. Nếu đến tìm trái trên cây không đúng mùa, chúng ta sẽ không tìm được. Và nếu chúng ta hái trái trước khi chín và ăn lúc vẫn còn xanh, trái sẽ vô vị và gây hại cho sức khỏe. Còn ngược lại, nếu hái trái khi đã chín mọng, vào đúng mùa Thiên Chúa đã ấn định, trái ấy sẽ thơm ngon, trở nên nguồn sức sống và hoan lạc cho chúng ta. Những bông hoa tươi tắn sẽ thấm nở trên cây, những mùa xuân mới sẽ mỉm cười trong mái nhà của chúng ta, và những sự sống mới sẽ vang hát những khúc ca chúc tụng đấng tạo hóa. Đó là nguyên nhân chính yếu của việc Thiên Chúa thiết lập mối liên hệ hôn nhân, và vì sao tất cả những người chọn nếp sống ấy đều phải lãnh nhận trách vụ. Nhờ mối hợp nhất hôn nhân, Thiên Chúa đã muốn cho nhân loại được cộng tác vào công trình sáng tạo của Người. Có thể nói Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một địa vị vinh dự, nhưng địa vị này bên cạnh vinh dự còn kèm theo những luật lệ do Thiên Chúa đặt định và phải được trung thành tuân giữ. Mỗi gia đình như một cây xanh có một thân duy nhất, và từ thân ấy trổ sinh nhiều nhánh, tức là các con cái phát triển từ cây. Các nhánh sẽ bao phủ cây bằng những hoa trái. Như vậy, điều cần thiết là cây, tức là gia đình, hãy dâng cho Thiên Chúa tất cả số hoa trái mà Người đã quan phòng. Không được phép hủy diệt những chồi nụ, tức là các mầm sống, bởi vì như thế là hủy hoại và khước từ hoa trái của cây, và làm cho cây ra cằn cỗi, đến nỗi phải gánh chịu lời nguyền rủa của Chúa Giêsu Kitô đã nói với cây vả không sinh trái. Một ngày nọ, khi trời còn sớm, Chúa Giêsu đang trên đường lên Jerusalem, và Người bảo với cây vả: cho đến đời đời không quả nào sinh bởi mày nữa. Và tức khắc cây vả liền chết khô. Có ai lại muốn trên cánh đồng của mình mọc lên một cây vả đầy những tán lá tươi tốt, dày đặc nhưng không bao giờ sinh hoa kết trái? Gỗ của nó không dùng vào việc xây dựng được, nó chỉ choáng chỗ mà không được ích gì. Tốt nhất là nên chặt đi và ném vào lửa, bởi vì nó đã không chu toàn sứ mạng Thiên Chúa ủy thác, tức là sinh hoa kết trái đúng mùa. Thiên Chúa đã quy định thời gian thích hợp cho vạn vật: thời gian gieo hạt, thời gian trồng cấy, thời gian làm cỏ, thời gian thu hoạch. Tất cả trời đất là cho chúng ta chiêm ngưỡng. Tất cả trời đất muôn vật đều tuân theo những luật lệ Thiên Chúa đã quy định cho chúng, ngoại trừ con người. Một ngày nọ, vì muốn dò biết quan điểm của Chúa Giêsu về tất cả những điều ấy, nên những người biệt phái đã đến gặp Người và hỏi: có được phép rẫy vợ hay không? Mục đích là để thử Người. Đáp lại, Người nói với họ: Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ đáp: Môi-se đã cho phép viết ly thư, mà rẫy vợ. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: vì lòng dạ cứng cỏi của ngươi mà Môi-se đã viết ra giới luật đó cho các ngươi. Nhưng từ khởi nguyên tạo thành, có nam có nữ, Thiên Chúa đã dựng nên con người. Bởi vậy mà đàn ông sẽ bỏ cha mẹ, và cả hai sẽ nên một thân xác. Vậy điều Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly. Ở đây chúng ta gặp một lời xác quyết về giới luật Thiên Chúa và quy định ngay từ khởi thủy. Đó là hai người trở nên một thân xác. Họ là thân của cây sự sống. Cây không thể bị chia cắt. Nếu vì sự cứng lòng của nhân loại mà hai người buộc phải phân ly, thì cả hai đều phải giữ đời sống trong sạch. Như lời Chúa Giêsu đã phán: ai rỉ vợ mình mà cưới người khác là phạm tội ngoại tình, và ai cưới người vợ bị chồng rỉ, ấy cũng phạm tội ngoại tình. Giới răn của Thiên Chúa rất minh bạch, không ai được phép cắt nghĩa hoặc xuyên tạc cách khác. Chỉ giáo hội mới có quyền giải thích thánh luật của Thiên Chúa, và do đó chúng ta phải vâng nghe giáo huấn của vị thủ lãnh tối cao của giáo hội là Đức Thánh Cha, Giám mục Roma. Nếu như có ai tuyên bố với chúng ta một giáo thuyết khác biệt hoặc đối nghịch với điều này, chúng ta không được tin theo giáo thuyết ấy, bởi vì chỉ có giáo hội Roma duy nhất, công giáo và tông truyền mới được Chúa Giêsu Kitô hứa ban sự phù trợ của Chúa Thánh Thần. Do đó giáo hội, nơi con người của vị thủ lãnh tối cao và đại diện Chúa Kitô dưới thế, mới có ánh sáng và ân sủng cần thiết để xác định giáo hóa và cai quản dân Chúa trên bình diện tinh thần. Ngày nay không thiếu những người cắt nghĩa giới luật Thiên Chúa theo cách trái nghịch với giáo huấn của vị thủ lãnh giáo hội. Đó là những mẫu thuyết giả dối, và dĩ nhiên bao giờ cũng bị Thiên Chúa kết án. Ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã ta thán và kết án những kẻ vi phạm sự thiện của gia đình. Qua lời ngôn sứ Malachi, Thiên Chúa đã cho những kẻ ấy biết rằng đó là lý do duy nhất khiến những lễ dâng của họ không được trời cao cứng nhận. Hãy phủ lấp tế đàn bằng nước mắt, khóc than, thở dài, bởi người không còn ghé nhìn lễ vật, không nhận của lễ đẹp lòng người tự tay các ngươi. Và các ngươi nói, tại sao? Tại vì Yahvê đã chứng nhân giữa ngươi và người vợ tuổi thanh xuân ngươi. Ngươi đã phản bội nó, mà nó đã phối ngẫu với ngươi. Là vợ thuộc giao ước của ngươi, không phải là một đấng độc nhất đã làm nên cả thể xác lẫn thần khí đó sao? Vậy đấng độc nhất đòi gì? Một dòng giống Thiên Chúa. Hãy quay chừng trên sinh khí của các ngươi. Ngươi đừng phản bội người vợ tuổi xuân, vì chừng ta ghét việc ly dị. Yahvê Thiên Chúa của Israel đã phán, và kẻ lấy áo che đậy bạo hành, Yahvê các cơ binh đã phán. Hãy quay chừng trên sinh khí các ngươi, các ngươi chớ phản bội. Tất cả những lời linh thánh trên cho chúng ta thấy rõ mức trầm trọng của các lỗi phạm đến giáo luật nghiêm cấm tội ngoại tình. Câu trả lời của Chúa Giêsu với những người biệt phái khi họ hỏi về việc ly dị cũng đáng chúng ta suy nghĩ. Vì lòng dạ cứng cỏi của các ngươi mà Môi-sen đã viết ra giới luật đó cho các ngươi. Quả thật, lòng dạ cứng cỏi là điều lẽ ra không nên có, vì nó chống lại đức công bằng, vi phạm lời thề hứa vợ chồng đoan nguyện mãi mãi yêu thương nhau. Ước chi họ đừng quên những lời Chúa phán: sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Và hãy ai rảy vợ mà lấy người khác thì phạm tội ngoại tình. Vì vậy, mọi hành vi đối nghịch với giới răn này đều là trọng tội trước mặt Thiên Chúa. Trên phương diện này của thế giới ngày nay, tình trạng hỗn độn lan tràn và việc buông thả trong nếp sống vô luân thật đáng báo động. Để cải thiện thảm trạng này, chỉ còn một giải pháp duy nhất, đó là con đường sám hối, cải thiện đời sống và làm việc đền tạ. Đối với những ai muốn quay về con đường ấy, Chúa Giêsu đã cảnh cáo: nếu không sám hối, các ngươi cũng sẽ phải chết. tức là cũng giống như 18 nạn nhân bị tháp Siloe đổ xuống đè chết. Giải pháp sám hối và cải thiện đời sống đã được xác định trong trường hợp người phụ nữ ngoại tình, người được Chúa Giêsu cứu cho khỏi bị ném đá mà Thánh Gioan đã kể lại. Thánh nhân cho chúng ta biết, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ Jerusalem, các luật sĩ và biệt phái dẫn đến một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Đặt người phụ nữ trước mặt Chúa, họ hỏi người có nên ném đá hay không, theo như luật Môi-sen đã truyền. Lúc đầu Chúa Giêsu không trả lời. Bởi họ cố hỏi riết nên người ngẩng lên và bảo: trong các ông ai vô tội thì hãy ném đá người này trước đi. Họ nghe thế rồi thì kẻ trước người sau rút lui hết, các kẻ cao niên dẫn đầu, mà để lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ kia. Ngẩng lên, Chúa Giêsu nói với người ấy: chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai xử tội chị sao? Người ấy đáp: thưa thầy, không ai cả. Chúa Giêsu lại nói: ta cũng không xử tội chị đâu, chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Ở nơi Chúa Giêsu, chúng ta thấy được tấm lòng nhân từ như thế nào của Thiên Chúa dành cho một tội nhân sám hối. Chắc hẳn Chúa đã nhìn thấy sự thống hối ăn năn nơi tâm hồn người phụ nữ và đã tha tội cho chị, hứa không kết án nếu chị đừng tái phạm. Ta cũng không xử tội chị đâu, chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Các nhà chú giải đoạn thánh kinh trên có thể cho rằng những lời của Chúa Giêsu chỉ về bản án tử hình mà luật Môi-sen quy định để phạt những tội như thế. Điều ấy có thể đúng, nhưng tôi nghĩ rằng khi căn dặn người phụ nữ đừng phạm tội nữa, Chúa Giêsu cũng tuyên bố chị sẽ không bị kết án phải chết muôn đời. Khi phạm tội là chúng ta tự đặt mình vào nguy cơ phải chịu đọa phạt đời đời, bởi vì chúng ta không biết Thiên Chúa có ban thời giờ và ân thánh cho chúng ta sám hối và làm việc đền tội hay không. Hãy về bình an và đừng phạm tội nữa là con đường Thiên Chúa đã vạch cho tất cả những tội nhân muốn sám hối và cải thiện đời sống để được hưởng ơn cứu độ. Về vấn đề này, chúng ta hãy suy tư lời Thánh Phaolô: những ai đã kết hôn thì tôi truyền, thật không phải tôi mà là Chúa, là vợ không được lìa chồng, và nhã như đã lìa chồng thì phải ở độc thân hay phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rảy vợ. Ở đây một lần nữa chúng ta lại gặp lời xác quyết về tính bất khả phân ly của hôn nhân. Không ai được quyền phân ly điều Thiên Chúa đã phối hợp. Và nếu vì sự cứng lòng của con người mà cần thiết phải có sự chia rẽ, thì mỗi bên đều phải giữ đời sống trong sạch, tức là phải kiềm chế nhục dục, những khuynh chiều và thói xấu buông tuồng, bởi vì Thiên Chúa đã không dựng nên chúng ta để chúng ta chiều chuộng những thèm muốn xác thịt, nhưng là để cứu độ linh hồn và cả thân xác của chúng ta trong ngày sống lại. Như vậy chúng ta phải tránh lánh để đừng bị sa vào tình trạng làm nô lệ cho tội lỗi. Như lời Chúa đã phán: hễ ai phạm tội là làm nô lệ cho tội. Tội lỗi sẽ xô đẩy chúng ta xuống hỏa ngục. Thánh Phaolô tông đồ cảnh báo chúng ta về nguy cơ ấy khi nói rằng: dâm buông và ô uế mọi thứ, hay hà tiện tham lam, thì ngay nói đến cũng đừng có ở nơi anh em. Vì anh em hãy đinh ninh điều này, là mọi kẻ dâm dật hay ô uế hay tham lam, tức là một hạng thờ quấy, không hề có phần cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa. Đừng để ai lấy lời ba hoa rỗng tuếch mà lừa dối anh em. Chính vì các điều ấy mà sự thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên quân hổ nghịch. Vậy anh em chớ có thông đồng với họ. Thánh Tông Đồ khuyến cáo chúng ta đừng giao du với hạng người buông thả, kẻo họ lôi kéo chúng ta vào con đường xấu xa. Người Bồ Đào Nha có một câu châm ngôn rất đúng: đi với người tốt, bạn sẽ nên giống họ; đi với kẻ xấu, bạn còn ra tệ hơn họ. Do đó chúng ta phải xa tránh những bè bạn xấu thối, kẻo họ chèo kéo chúng ta vào những con đường treo leo. Tuy nhiên chúng ta hãy cứ yêu thương và cư xử với những anh chị em ấy một cách khôn ngoan, tìm cách giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện, dùng lời nói và gương sáng mà chinh phục họ quay về với đường nẻo chính, con đường thanh sạch, chân lý, công bình và yêu thương. Như thế là chúng ta đã noi gương Chúa Giêsu Kitô, đấng gớm ghét tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân và đã hiến mạng sống vì ơn cứu độ cho chúng ta. Thiên Chúa đã sai con người xuống thế gian không phải để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu độ. Ave Maria. Những lời mời gọi từ sứ điệp Fatima, băng số 10. Chớ lấy của người, người không được trộm cắp. Thiên Chúa nghiêm cấm chúng ta trộm cắp, vì lẽ trộm cắp là một hành vi bất công. Bất công vì chiếm đoạt những vật không thuộc về chúng ta. Đó là một hành vi phản lại đức công bình của Thiên Chúa. Bởi vậy, người đã dạy chúng ta: ngươi không được ham muốn nhà cửa của đồng loại và bất cứ vật gì của nó. Ngươi không được ham muốn nhà cửa của đồng loại. Với giới răn ấy, Thiên Chúa nghiêm cấm chúng ta ao ước những của cải thuộc về anh chị em đồng loại. Vì nếu không ước ao, chúng ta sẽ không trộm cắp. Bởi vì sự ước ao sẽ đưa đẩy đến tội ăn cắp. Nếu chúng ta thiếu thốn những nhu cầu cần thiết và là người lành mạnh, chúng ta phải làm việc chuyên cần và liêm chính để sinh nhai. Thực vậy, những ai đầy đủ sức khỏe và trong độ tuổi sức vóc nhưng không chịu làm việc đều là những kẻ không giữ đúng luật lao công Thiên Chúa đã đặt cho toàn thể nhân loại. Gia vê Thiên Chúa đã đem con người đặt vào trong vườn địa đàng để nó canh tác và giữ vườn. Ngay từ ban đầu, khi Thiên Chúa mới ban lệnh truyền ấy cho con người, lao công chỉ là một hình thức giải trí và thư giãn. Nhưng sau khi con người đã phạm tội bất tuân mệnh lệnh Thiên Chúa cấm ăn trái cây giữa vườn, thì lệnh truyền lao công trở thành một hình thức sám hối và một hình phạt đối với tội lỗi. Và Thiên Chúa đã truyền cho con người rằng: mọi cây trong vườn ngươi đều được ăn, nhưng cây biết lành biết dữ, ngươi không được ăn, vì chân ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết. Và người đàn bà đã nhìn, quả là cây ăn phải ngon, mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quý thật, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà đã hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà, và ông đã ăn. Thiên Chúa đã phán với con người: vì ngươi đã nghe theo lời vợ mà ăn cây ta đã truyền cho ngươi, ngươi không được ăn, thì đất đai hãy là đồ chúc giữ vì cớ ngươi. Có đau khổ ngươi mới nhờ được nó mà ăn mọi ngày trong đời ngươi. Những gai cùng gốc, nó sẽ mọc lên cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ rã ngoài đồng nội, mồ hôi đẫm mặt, ngươi mới có bánh ăn cho đến lúc ngươi về lại bụi đất, vì từ đất ngươi đã được rút ra. Như vậy, theo bản văn Thánh Kinh trên đây, do tội lỗi của nguyên tổ, tất cả chúng ta đều phải giữ luật lao công và phải chết ở đời này. Mồ hôi đẫm mặt, ngươi mới có bánh ăn cho đến lúc ngươi về lại bụi đất, vì từ đất ngươi đã được rút ra. Tôi nói rằng chúng ta phải chết ở đời này, bởi vì chúng ta đã được cứu thoát khỏi cái chết đời đời nhờ công trình cứu độ Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện. Giờ đây, để được cứu độ, điều duy nhất chúng ta phải làm là hãy cộng tác với ân sủng Chúa Kitô đã sắm sẵn cho chúng ta. Luật lao công cũng dành ngoại lệ cho các trẻ em, bởi vì chúng chưa có đủ sức lực cần thiết, rồi những người tật bệnh yếu nhược, và những người vì cao niên hoặc vì công việc trong quá khứ đã làm họ mất rất lao động. Theo đức công bình, việc chu cấp các nhu cầu cần thiết cho những đối tượng trên là nhiệm vụ của mọi người, nhất là những ai hiện thời đang hưởng nhờ thành quả do nỗ lực và hy sinh của những người không còn lao động được nữa. Đó cũng là đức bác ái của tất cả những ai biết cảm thông và yêu thương anh chị em đồng loại. Như thế, ai nấy đều có thể sống một cách đàng hoàng và xứng phẩm giá, như những anh chị em với nhau, như những người con của một cha trên trời, và không vi phạm điều răn chớ lấy của người mà Thiên Chúa đã đặt ra. Vì hành vi trộm cắp có rất nhiều hình thức, không thể liệt kê tất cả ở đây được, nên tôi chỉ xin đề cập một số mà thôi. Trong buôn bán, trộm cắp là lợi dụng nhu cầu hoặc sự vô tri của người khác để bán giá cao hơn giá trị thực của hàng hóa. Đối với người làm công và lãnh lương, trộm cắp là làm việc không đủ thời gian, thiếu sự chuyên cần và mức độ hoàn hảo như công việc đòi hỏi. Còn với người thuê mướn nhân công, trộm cắp là không trả lương cho họ đúng hạn và đầy đủ. Trộm cắp là tước đoạt những quyền lợi chính đáng của người khác bằng cách bóc lột, không cho họ hưởng những gì họ được quyền hưởng, hoặc bằng cách này cách khác giới hạn tự do của tha nhân như những con người được Thiên Chúa tạo dựng. Trộm cắp còn là lừa đảo người khác bằng cách buôn bán những hàng hóa cao cấp, nhưng trên thực tế đã hư hại hoặc không còn giá trị. Bán những súc vật bề ngoài xem ra lành mạnh, nhưng kỳ thật đang mang tật bệnh. Thiên Chúa nghiêm cấm tất cả những hình thức trộm cắp khi phán rằng: các ngươi, mỗi người không được trộm cắp, không nói dối, không lừa gạt người đồng tông với các ngươi. Và Thánh Phaolô tông đồ cũng khuyến cáo việc tuân giữ giới răn này bằng những lời: đừng để ma quỷ thừa cơ, người trộm cắp đừng trộm cắp nữa. Phải hơn, hãy biết chịu khó tự tay làm lành, để có gì chia sẻ với người túng thiếu. Ở một chỗ khác, Thánh Tông Đồ còn nói: hỡi anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải lánh mọi anh em sống vô trật tự, đi nghịch lại với truyền thống họ đã chịu lấy nơi chúng tôi. Vì khi chúng tôi ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy cho anh em là ai không muốn làm việc thì đừng ăn. Thế mà chúng tôi nghe rằng trong anh em có ít kẻ sống vô trật tự, chẳng làm lụng mà đâu cũng lụng vào. Trong Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền, chúng tôi khuyên những người như thế hãy yêu thấm làm lụng và nuôi lấy mình.